hai giảng trước sẽ phần trong kinh Kim Cang, tức là phần thứ ba đối chính chi tiết trong phần 17 chứng cánh vô ngã, có đoạn Phật bảo tôn giả Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật Như Đăng không thọ ký cho ta, vân vân. Thiền sư Chiếu Phong nghĩa tồn thượng đường, có vị tăng hỏi: hòa thượng ở chỗ Đức Sơn được pháp gì về đây giải chứng? Chiếu Phong đáp: ta khi chưa đi tai không, về tai không. Quả thật, nếu thấy có pháp sở đắc, tức là có ngã nhân rồi, thế nên chỗ thấy của thiền sư nào có khác chỗ thấy của Phật? Chẳng những không có pháp sở đắc, cũng không có pháp để nói. Trong phần 21, khi thuyết sở thuyết, Phật bảo tôn giả Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ông chớ nói Như Lai nghĩ thế này, ta sẽ có pháp để nói, chớ nghĩ thế ấy. Vì cớ sao? Nếu ngươi nói Như Lai có pháp để nói, tức là phỉ báng Phật, không thể hiểu chỗ ta nói. Này Tu Bồ Đề, nói pháp không pháp để nói, ấy gọi là nói pháp, vân vân. Đây thật phù hợp với tinh thần thiền tâm, không thấy có một pháp để cho người trong hàng thượng đường chứa pháp. Phần thứ 26, pháp thân chi tướng, thật phải tôn giả Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do 32 tướng xem Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa: như thế, như thế. Do 32 tướng mà xem Như Lai. Phật bảo: này Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng mà xem Như Lai, thì vua chuyển luân vương, vua chuyển luân tức là Như Lai, vân vân. Như Lai ở đây là pháp thân Phật. Nếu người chấp vào thân có đủ 32 tướng cho là thân Phật, thì vua chuyển luân có đủ 32 tướng ác là Phật rồi sao? Chính kinh Kim Cang Phật nói rõ, Phật là tánh giác chứ không phải thân xác thịt. Thế là kinh này với cái nhìn của thiền tông về Đức Phật nào có khác nhau? Đây là cái phần thứ ba, chúng tôi dẫn một vài điểm trong kinh để đối chiếu với thiền cho quý vị thấy rõ kinh Kim Cang Đức Phật nói và thiền tông chư tổ nói, hai bên đều phù hợp nhau, không có khác. Trước hết là dẫn cái phần thứ 17 nói về chứng cánh vô ngã. Thì trong đoạn đầu Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng: ngài Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật Như Đăng không thọ ký cho ta, vân vân. Thì như vậy Đức Phật ngài nói thật không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái pháp để thành Phật, và Đức Phật Như Đăng không thọ ký cho ta. Thì như vậy thì tất nhiên người nghe lấy làm lạ, nhưng người tâm kinh nói thêm rằng: nếu ta còn thấy có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ta còn có ngã, có nhân, có chúng sanh, có họ giả, vân vân, thì như vậy để cho quý vị biết rằng thành Phật hay là giác ngộ đến chỗ quý kính là không còn có bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, họ giả. Bốn tướng đó trong kinh Kim Cang thường nói tứ tướng là bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là tất cả loài chúng sanh, thọ giả tức là sinh mạng. Bốn cái đó là bốn cái chấp nặng nhất của con người. Mà nếu chúng ta còn thấy có một cái pháp để chứng, tức là còn có ngã. Tại sao vậy? Bởi vì ví dụ như bây giờ tôi hỏi quý vị, như chúng ta tu, nói là tôi mong một ngày nào đó tôi được vào Niết Bàn. Ngày nào đó tôi vào Niết Bàn. Thì khi nói vào Niết Bàn đó thì mình phá được cái ngã chấp rồi mới chứng được Niết Bàn, chưa phải không? Nhưng mà nói vào Niết Bàn thì vào Niết Bàn ai vào, ai chứng? Nếu có quả Niết Bàn để mình chứng thì tất nhiên quả Niết Bàn là pháp, mà mình người vào đó hoặc mình chính được cái đó là nhờ pháp thì còn đầy đủ. Vì vậy mà ở đây Đức Phật Ngài muốn nói, nếu còn thấy cái pháp chính vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Phật Thiên Đăng cũng không thọ ký cho Ngài, vân vân. Thì nếu còn thấy có các pháp để mình chứng thì tất nhiên ngoài có pháp thì không có ngã. Vì vậy cho nên đến cái chỗ tuyệt đối vô ngã vô pháp thì Đức Phật nói không có cái pháp Ngài được vô thượng chánh đẳng chánh giác và Phật Thiên Đăng không thọ ký cho Ngài. Nhưng mà có thọ ký hay không? Không. Như vậy thì có mâu thuẫn hay không? Mới nghe thì chúng ta thấy như có cái gì mâu thuẫn, nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì đến cái chỗ quý kiến, nếu chúng ta còn thấy có mình tức là còn có cái thân ngũ uẩn tứ đại là thiệt mình, mà thân ngũ uẩn tứ đại này là cái thân do duyên hợp. Mà nếu thân do duyên hợp mình cho là thật á, thì không bao giờ mình sống được với pháp thân, với cái pháp thân tinh thần. Bởi vì thân này là cái thân giả, mà mình thấy nó là thiệt mình thì không bao giờ mình sống được với cái thân thiệt. Vì vậy cho nên nếu mà thấy có cái ngã thịt này thì tự nhiên cái pháp thân không bao giờ hiển hiện. Mà khi chúng ta sống được với pháp thân thì pháp thân là vô sanh, tức là niết bàn. Như vậy thì niết bàn nó không có một cái cảnh duyên để cho cái thân nó an trú, mà chính cái đó đã là vô thanh rồi, phải không? Vì vậy thì cho nên cái đó nó không còn năng sở. Bởi vì nếu còn có cái sở chính thì còn có người năng chính, phải không? Còn cái chỗ đó chính là cái chỗ nó là không còn bị sinh diệt, gọi là niết bàn, thì còn gì hết năng sở nữa, mà chính cái đó là mình. Vì vậy mà tới cái chỗ đó không thấy có năng có sở thì do đó mà Phật mới thọ ký cho. Còn nếu còn thấy có năng sở là còn thấy hai bên, Phật nào thọ ký cho được đó. Vì vậy cho nên nói là tới đây không có một cái pháp để mà được. Ở đây tôi dẫn một thiền sư, như là thiền sư trước không nghĩa tồn, có người hỏi hòa thượng ở chỗ Đức Sơn được pháp gì về đây giải chúng. Tức là ngày trước Phong Nghĩa Tồn học ở chỗ ngài Đức Sơn được ngộ đạo, rồi về mới khai đường dạy chúng. Mà khi người tăng ra hỏi câu này thì ngài trả lời: ta khi xưa đi tay không về tay không. Như vậy thì vội vã quá mức, phải không? Mình ở chỗ đó mình học đạo, mình ngộ chính rồi, về mới dạy người, mà bây giờ nói ta khi xưa đi tay không về tay không thì phủ nhận cái công ơn ông thầy hết, phải vậy không? Nhưng mà nếu ngài thấy khi xưa đi có về có thì chắc là ngày trước ngài Đức Sơn không có ấn chứng cho ngài. Bởi vì một cái câu hỏi tôi lặp lại cho quý vị nhớ, một hôm ngài hỏi ngài trước ngài Đức Sơn rằng: bạch hòa thượng, trong tông thừa về trước, tông thừa tức là chỉ cho thiền tông á, đối với con có thành hay không? Thì đánh như vậy phải nói cái gì? Rồi hôm sau cái ngài đăng đà ngài thuyết pháp, ngài nói tâm ta không có nghĩ cứu, không có một pháp cho người. Nói vậy cái dưới này ngài thuyết pháp ngộ liền. Thì như vậy phải ngài ngộ cái gì? Ngài ngộ là không có một thực pháp, tức là không có một pháp thực để mà chỉ cho người. Tất cả cái gì nói là được, có hình, có tướng, có mỹ ngôn, đều là cái đối đãi. Mà lấy cái đối đãi để cho chúng ta nhận là thật á, thì đó là lòng không có tướng sinh diệt. Cho nên nương cái tướng đối đãi để mà ngộ cái chân thật thì được, mà lấy cái tướng đối đãi cho là thật là lầm đó. Vì vậy cho nên khi mà nói thì hỏi cái tông thừa về trước con có phần hay không, thì ngài đắng là ngài không trả lời. Tại sao cái ngày lên đàn người nói rằng tông ta không ngửi cứu, không một pháp cho người, không một pháp cho người, tức là không có một pháp nào là thực hết. Mà Kinh Kim Cang mà nói đó, phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, cái gì có tướng đều là cái tướng giả dối không thực hiện. Mà ngôn ngữ mình nó cũng là cái tướng đối đảo. Vì vậy cho nên nếu còn thấy có một pháp thực, tức là còn kẹt. Mà ở đây tất cả chúng ta thì sao? Thấy cái gì cũng thực hết, phải không? Nói ra câu nào cũng cho câu đó là thật. thấy một vật gì chúng ta vật đó là thật, nghe một cái lời nói thì chấp vào lời nói, thấy một hành động chấp vào hành động. Bởi vậy cho nên chúng ta mê dở sinh ra. Còn các ngài là thấy rõ tất cả pháp nó là không thực, bởi không thực cho nên đâu có cái pháp nào để mà truyền cáo. Nhưng mà khi nói không có một pháp cho người ngài ngộ, thì như vậy ngài ngộ cái chỗ không có một pháp thực đó. Cho nên ngài nói là đi tới không về tới không, phải không? Chứ ngài nó thấy có một pháp thực thì tất nhiên là có một cái để mà truyền rồi. Nếu như tôi thường lặp đi lặp lại với tất cả quý vị đó, tôi nói rằng hỏi chứ Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền pháp gì? Nếu hỏi truyền pháp gì thì mình thấy ngài thành quan, ngài đương bối rối về tâm bất an, mong gặp Tổ để mà cầu xin dạy những phương pháp an tâm. Nhưng mà khi hỏi bạch hòa thượng, tâm con không an, nhờ hòa thượng dạy cái phương pháp an tâm, thì ngài dạy phương pháp sao? Đem tâm ra ta an cho. Như vậy thì nó đem tâm ra ta an cho, hỏi dạy cái gì hết bỏ, đem tâm ra an cho. Rồi ổng sửng sốt, cũng tìm lại hồi không ra, bạch ngài con tìm tâm không được. Thì ngài nói ta đã an tâm cho như rồi. Như vậy có một pháp gì? Như vậy tìm bây giờ có một pháp gì? Như vậy Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa tìm pháp gì? Thế mà ngài dạy thả ngộ liền. Thì bây giờ hỏi như vậy thì mình biết hỏi cái pháp gì đây? Có một pháp hay không có pháp? Mình biết đem tâm ra ta ăn cho. Nói con tìm tâm không được, nói ta đã ăn tâm kinh rồi. Như vậy có cái gì cho để mà ăn tâm đó? Vậy mà ngài dạy thả ngài ngộ liền, ngài biết được phương pháp ăn tâm. Thì quý vị thấy ta như nó là lạ lùng. Nhưng mà chính cái lạ lùng đó nó mới là thâm lý. Chứ bây giờ nó tâm con bất an và thầy dạy an tâm, thầy về ráng mà dùng cái câu gì đó để mà trị nó, để nhớ câu đó. Ví dụ như về dùng câu niệm Phật, ráng niệm Phật đánh cho tâm an, hoặc là về trì chú tâm an, hoặc là về làm cái gì đó để tâm an, thì đó là có phương pháp, phải không? Có một cái gì để làm cho nó an là có phương pháp. Cái này nhà rõ, đem tâm ra ta an cho. Ở khi thấy chỉnh thế từ lại, từ hổng ra nó ta đã an tâm cho như vậy. Thì như vậy an bằng cách nào? Cho nên tôi nói, tôi thường nói với quý vị, tôi nói rằng tinh thần thiền tông là chân trí, tức là trí thẳng, chứ nó không có quanh co, nó không qua một cái lớp phương tiện. Nghĩa là trí thẳng chứ không qua lớp phương tiện. Cũng như các kinh đại thừa nói thẳng mà mình không biết. Bởi vì như ở trên tôi nói rằng không có cái quả, cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng như Phật Nhiên Đăng không thọ chiếu cho, thì nói như vậy mình thấy như là như vậy thì buồn trước đi tu hành mà không được, không có pháp để chứng và không được thọ chiếu thì buồn quá. Nhưng mà chính vì không thấy có cái đó nên Phật mới thọ chiếu. Cũng như vậy, chính vì chúng ta không thấy có một pháp thật cho nên chúng ta mới ngộ được cái chỗ chân thật đó. Thì ở đây nhà thành quan chứ mà tiền tâm không được, ngài chưa cứ cho rằng cái mình nghĩ suy tính toán là tâm mình, nó đương chạy đầu này đương chạy đầu kia, nó chạy tứ tung hết, cho nên nó bất an, phải không? Thì giờ quý vị cũng vậy, tâm quý vị an không? Tưởng bất an, bất an thì quý vị đến đây để làm gì? Tôi cầu pháp an tâm. Thì như vậy quý vị vì muốn an tâm cho nên đến đây học pháp an tâm. Thì nãy giờ quý vị nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy an tâm đó, rồi quý vị an được chưa? Cái mà chúng ta đang nghĩ, đang tính, nó chạy đông chạy tây đó, tất cả mọi người chúng ta đều đồng ý nó là tâm của mình. Bởi nó là tâm của mình cho nên thấy nó chạy hoài, nó không dừng. Bị nhận nó là tâm mình cho nên nó nghĩ là chấp nhận mình nghĩ. Mà mình nghĩ thì phải theo cùng cái nghĩ của mình mới được chứ, thấy không? Mình nghĩ cái gì cũng là hay hết á. Cho nên mình vừa nghĩ là phải theo cho hết vừa nghĩ đó. Rồi cho hết cái đó tới tiếp qua nghĩ khác. Cả ngày lúc nào khó nghĩ là khó mình, hết nghĩ là hết mình. Cứ như vậy thì đã quen một cái thái đó rồi, thấy không? Rồi bây giờ biểu uống làm cái gì cho nó an hết thì làm sao an được? Nó cứ tào ra hoài, biểu vừa đó giờ mình nhận nó là mình rồi thôi. mình cứ nghĩ như là từ hồi lớn lên cho tới giờ không bao giờ mình biết dừng nó, mình cứ theo nó mà biết dừng nó, bởi mình chấp nó là thật. Vì vậy cho nên tổ không dạy cái pháp an tâm nào khác hơn là nhìn lại nó, thì cho nó ở đâu để nhìn lại nó. Bây giờ nếu vị gọi là tâm bất an hay là nhìn lại nó, cho nó đang chạy nó trú ẩn thế nào, nhìn lại thì coi. Ở đây là nếu gì đừng mắc kẹt ngôn ngữ cho tôi, mà phải thực tình nhìn lại mình. Nhìn lại thì tôi không thấy đâu. Tâm dạng mất tiếp, phải là mất tâm mất dạng. Thì khi nhìn lại thì mất tâm mất dạng, thì cái đó dưới là mình á. Mình lúc nào cũng có. Mình còn đang ở đây, sao tiền nữa mình không có. Nếu nó thực mình thì thân này còn, thì nó phải còn mãi mãi. Cái nghĩ nó phải còn. Nhưng mà khi thực tiền lại nó thì nó mất tiền. Thì như vậy, tiền lại thì mất thì gọi là mình được hết. Mình nói tiền lại mất thì tất nhiên là lúc mà nó mất, lúc mà tâm an không an. An không an. Chứ như vậy có thích an tâm rồi còn nữa. Thấy không? Như vậy thì ta thấy liền thích an tâm, khỏi cần một cái gì mà đè nó hay thật là để mà chặn giữ nó hay không. Nhưng mà tại sao mình mê mụi cái không thiệt mà mình chấp là mình. Và người cứ nó dẫn chạy, chạy mãi cả ngày, về khổ sở, tâm 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 nó rút quá, nó loạn quá. Thế tại mình chấp nó là mình, bây giờ biết nhìn thẳng vào mặt nó thì cho nó phải thiệt mình hay không? Nhìn lại nó mất tâm mất dạng, thì mất tâm mất dạng, thì lúc mất tâm mất dạng, lúc đó không có gì. Thấy không? Thì bây giờ cần thêm cái gì nữa cho nó thiệt. Thì cứ nhìn thẳng vào mặt nó mất thì cứ vậy, có khi có gì đó. Thấy không? Thì như vậy là đã an tâm rồi. Như vậy thì có phương pháp nào thứ hai, thứ ba nữa không? Cho nên thiền tông là trực diện nhìn thẳng vào mặt. Nhìn thẳng vào mặt thì thấy rõ bề mặt. Giả dối nó không thiệt, nó trốn mất tiêu thôi. Thì tự nhiên mình an, không có gì lạ hết. Thì tôi có thấy chút là nhẹ nhàng, thông thản. Chứ không cần phải có một cái gì để mà an. Nhưng mà lâu nay chúng ta cũng ăn rồi. Cứ nghĩ cái nào không an thì phải lấy cái khó thế vô để làm cái an. Mà không nhờ chính cái không an rồi lỗi tại cái gì? Tại mình lòng nó là mình, phải không? Nó là cái tướng giả dối, khi có khi không. Mà mình lầm nó là mình thiệt. Vì vậy cho nên nó dẫn mình chạy khắp nơi khắp xứ. Mà chẳng những chạy khắp nơi khắp xứ trong hiện tại mà vị lai cũng như vậy. Cho nên luân hồi lục đạo chính nó đó, cái mà lầm đó, đó. Bây giờ thấy nhìn thẳng vào mặt nó, biết nó không thiệt rồi, thì nó đã tan vỡ cái sức mạnh mà dẫn mình đến. Thấy không? Thì nó về dễ lên cái dẫn mình biết, nhìn lại nó thấy chứ không thiệt, thì rồi tự nó tan mất. Thì như vậy có an được không? Như vậy thì an tâm mà có pháp gì không? Thì như vậy cái gì mới thấy
pháp tại đó
là cái chỗ cực kỳ như vậy đó. Một chữ thẳng mà không nguyện cho thiệt. Còn người không biết thì nói sao mà khó quá. Tôi nói là tâm bất an, cái thầy tôi dạy niệm Phật cho nó an. Thì anh sẽ quá. Còn ở đây, nó hỏi an là không dạy gì hết trơn. Thì biểu tìm cho em ra. Tìm không được thì nói an rồi. Làm sao mà hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta khó một chút, nó thấy cái nào là một sức mạnh, cái nào mà đi thẳng. Còn nếu không khéo thì chúng ta cứ mắc kẹt phương tiện. Vì vậy cho nên hiểu tới chỗ đó rồi mình mới thấy cái giá trị thực của cái lời Phật tổ dạy. Và không hiểu như vậy thì mình cứ thấy Phật tổ nói cái gì mình không thể hiểu, không thể làm được. Đó, rồi đến cái chỗ khi thuyết trở thuyết, rồi trong kinh nói rằng Phật bảo này tôi vừa đề, ông tới nói Như Lai nghĩ thế này, ta sẽ có nói pháp, có pháp để nói, chứ nghĩ thế ấy. Vì tới sao, nếu nói Như Lai có pháp để nói, tức là phỉ báng Phật, không hiểu chỗ ta nói. Rồi Phật bảo, này cứ vừa đề, nói pháp, không pháp để nói, ấy gọi là nói pháp. Thì quý vị thấy, như vậy, nói pháp, không có pháp để nói, ấy gọi là nói pháp. Như vậy thì nãy giờ chúng tôi nói này là nói gì? Nói pháp là nói gì? Nhưng mà những pháp tôi nói nãy giờ, quý vị tìm cái pháp gì? Thấy không? Không có pháp gì thiệt hết. Tôi chỉ quý vị không có một pháp thịt đó, nhận không có một pháp thịt, đó là đây nó tháo. Còn nếu tôi nói à cái này thành cái kia, thành bỏ cái này để cái kia vân vân đó, thì cái đó không phải nó tháo. Cho nên hiểu cái chỗ đó rồi mới thấy, bởi vì Đức Phật đã nói tất cả ngôn ngữ là tương đối, các pháp thế
và tức thế, thế tức là thế do, tức thế tức là
thật pháp, đều là đối đãi nhau. Ví dụ như mình sanh quá, Đức Phật dạy quán từ bi. Thì tại vì mình sanh cho nên dạy quán từ bi, nếu mình hết sanh thì phải dạy mình quán từ bi nữa không? À, thì như vậy các pháp từ bi quán chỉ là đối trị với cái sanh, thì hai cái đối đãi nhau mà lập. Hết sanh thì có pháp từ bi cũng bỏ, cũng như hết bệnh thì thuốc cũng bỏ luôn. Và như vậy thì làm sao có một pháp thực? Nếu nói có một pháp thực cố định thì đó là thả kẻ, nó không có đạt được cái lý. Các pháp là tương đối, là hư giả, phải không? Cho nên chúng ta hiểu được các pháp là tương đối, là giả dối không thiệt. Hiểu như vậy tức là chúng ta mới nói pháp. Nói mà không có để người ta mắc kẹt, không bị chấp, thì cái đó mới gọi là nói pháp. Chứ nói để người ta bám vào một cái gì đó rồi họ mắc kẹt đó, đó là không phải nói pháp. Thì chính như trong đoạn trước tôi đã nói đó, như thiền tông thì các tổ của nó, ta không có một pháp để cho người đó. Thì như vậy thì các pháp của Phật nói trong kinh Kim Cang và các cái vị thiền sư nói, hai bên đều tương ứng nhau. Rồi đến cái phần thứ 26 nói về pháp thân chi tướng. Phật hỏi tôn giả Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do 32 tướng xem Như Lai chăng? Này Tu Bồ Đề thưa, như thế, như thế, do 32 tướng xem Như Lai. Phật bảo này Tu Bồ Đề, nếu do 32 tướng xem Như Lai thì vua chuyển luân tức là Như Lai. Nếu mà do 32 tướng tốt gọi đó là Phật, thì vua chuyển luân có đủ 32 tướng tốt thì vua đó là Phật rồi, thấy không? Đó. Thì nếu mà hiểu như vậy đó thì tức là chúng ta mắc kẹt. Thì đâu phải người nào có 32 tướng tốt đều là Phật, có giác ngộ mới gọi là Phật. Thì nếu chúng ta nhìn vào 32 tướng tốt gọi là Phật, đó là chúng ta đã lầm lẫn. Mà 32 tướng tốt á là Phật.
Thời
tới giờ 32 tướng tốt còn không? Còn không?
Nó không
thì tức như Phật là thanh diệt.
Phật là thanh diệt rồi hả?
Tu để đạt cái chỗ
bất tử được không?
Như vậy thì từ cái lầm này tới cái lầm khác. Cho nên phải hiểu rằng Phật là cái tính giác sẵn có như mọi người chúng ta. Tánh giác
chẳng thanh chẳng diệt,
đó là Phật, nên gọi là Phật Pháp.
Thanh, thanh đó là cái thanh, thanh hình tướng,
chứ không phải cái thanh có hình tướng. Bởi vì
cái tánh giác là tánh bất
thanh bất diệt của tất cả
chúng ta, và nó
không có hình tướng, nó không có
bị sinh diệt. Vì gọi nó tướng tâm nhận
được sống được trở về với nó là chúng ta mới thanh tử.
Thì có đó là Phật
kiếp kiếp đời đời không
còn chết.
Còn nếu cái thanh này là Phật á,
thì thanh này
hoại thì Phật chết rồi.
Vì vậy cho nên
nói tới cái pháp thanh
đó,
Phật mới hỏi là Tu Bồ Đề, vậy chứ có thể căn cứ vào 32
tướng
để mà thấy Phật không? Thì ngài
Tu Bồ Đề
thế thường, thì ngài nói thì Phật liền bẻ đi. Phật mới nói rằng như vậy vua chuyển luân có 32 tướng là Phật rồi. Thì như vậy để ở đây Đức Phật ngài muốn cho chúng ta
nhìn Phật bằng
tánh giác, mà tánh giác
đó như kinh chúng ta nói
tức là trí tuệ
bát nhã trí tính như kinh tương ta đó nó mới là Phật. Chứ không phải cái hình cố tâm hai tướng là Phật tưởng như vậy nó cả là lầm. Tưởng như vậy
trong thiền tâm
tưởng nhìn
cảm trước á, nhìn Phật
hấp thanh
đúng là như trong kinh chúng ta nói. Bây giờ
có bằng ý tư
tác yếu toàn bộ